Vì thì rằng kinh Pháp Cú có rất nhiều điều hay. Pháp của Phật thì vi diệu tuyệt vời rồi, nhưng mà đặc biệt kinh Pháp Cú là kinh mà người ta tích tập nhiều bài kệ Pháp của Đức Phật. Mỗi bài kệ Pháp hay là những cái kệ Pháp đó, nó có những cái câu chuyện riêng khởi, sự tích, dạy cho mình rất nhiều điều hay. Ông lên nữa. Đây là ai? Ai muốn được một lời dạy của Đức Phật? Con hả? Đúng không?
Chỉ có một lời thôi.
Một lời dạy, nhưng mà nó sẽ có thể một câu chuyện. Đúng không?
Dạ.
Thì giờ con lựa đi. Lựa
con số.
Lựa số, nhưng mà giờ sư phụ mang có một quyển à. Cho nên cũng được, muốn lựa số
số 48 sư
phụ. Hả?
Số 48. Không sư phụ.
Giờ quyển 2 thì nó bắt đầu từ phẩm 6. Phẩm 6 cho đến phẩm 16. Lựa phẩm nào?
Dạ, 12.
Lựa phẩm 12. Nó có 10 chuyện, lựa chuyện nào?
À, dạ, à, số 6.
Chuyện số 6.
Dạ.
Chuyện số 6. Đây là một câu chuyện trong mà ai cũng phải biết ở trong đời của Đức Phật. Đức Phật là Phật đó, nhưng mà cũng có tất cả người ân kẻ oán. Mà trong những người oán đó, đặc biệt nhất, nổi bật nhất đó là Đề Bà Đạt Đa. Đây là câu chuyện Đề Bà Đạt Đa tìm cách giết Phật. Thì cái bài kệ Pháp á, mà Đức Phật nói ra để thành ra là một cái bài Pháp, dù chỉ trong một cái bài kệ 4 câu hay là 6, 7 câu hay là 2 bài kệ, 3 bài kệ đó, nó đều có cái tích. Đây là cái bài kệ tụng Pháp mà Đức Phật nói lên. Phá giới quá trầm trọng, như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân, như kẻ thù mộng ước. Thì qua cái bài tụng này, mình không biết là do đâu mà Đức Phật nói lên những cái lời như vậy. Thì đại khái những cái lời như vậy có nghĩa là nếu cái người mà phá giới nặng á, thì như dây leo mà bám cây, mà làm hại cho chính mình, như kẻ thù mong ước, thì không cần phải kẻ thù hại mình, nhưng mà mình tự hại mình. Cho nên nó đúng như là ý của kẻ thù nó mong. Mà đó là người phá giới quá trầm trọng. Nhưng còn cái câu như dây leo bám cây thì mình cũng chưa rõ. Thế nên đôi khi mình không biết là Đức Phật nói là trong trường hợp nào, câu chuyện gì ấy. Thì Đức Phật dạy như vậy ở Trúc Lâm liên quan đến Đề Bà Đạt Đà. Thì các tỳ khưu ngồi trong pháp đường bàn tán với nhau: Đề Bà Đạt Đa tập khí độc hại, tánh tình xấu ác, ý muốn quá tàn bạo. Chỉ vì hiểm độc như thế nên luồn cúi ân sủng của vua A Xà Thế, thái tử A Xà Thế đó, dâng tặng nhiều lễ vật cho ông ta, xúi dục ông ta giết cha, rồi cùng âm mưu sát hại Phật. Thì Thế Tôn nghe được mới bảo: đây không phải là lần đầu, ở kiếp trước ông ta đã từng như vậy. Thì có nhiều câu chuyện trong này là mình lại phải đọc một cái chuyện khác nữa, đọc một cái tài liệu khác nữa. Đó là những cái ở trong đời kiếp trước, thường người ta gọi là bổn sinh chuyện. Thì ở đây Đức Phật chỉ kể lại cái câu chuyện ở trong và chuyện khác nữa ở trong bổn sinh, chứ không có ghi ra đây. Cho nên này lại phải đọc lại những cái đó đời trước. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa thì đã từng hại Đức Phật trong nhiều đời. Thì Đức Phật mới nói tiếp: này các tỳ kheo, khi một người phó mặc tính ác độc của mình để cho nó thắng vượt ra khỏi mọi ranh giới, để cho ý muốn xấu ác nảy sinh từ tính ác độc giống như dây leo bám quanh cây sa la, cuối cùng sẽ làm cho cây héo chết. Người đó sẽ bị tống vào địa ngục hoặc một cõi giới khổ não nào đó. Và Phật mới đọc lên cái bài pháp như vậy. Thì cái như dây leo bám cây, tức là cái dây leo nó làm cho cái cây nó chết. Thì những cái tính xấu, tính ác đó, nó giống như cái dây leo, nó bám vào trong tâm của mình, ra đến hành động của mình. Thân tâm mình như là cái cây, trứng, bị những cái ác độc đó, nó bám vậy. Thì nó hại mất cái cây đó. Thì đây là mình nghe qua cái câu chuyện Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là coi như rất là gần gũi với Đức Phật. Thì có nhiều thuyết người ta nói thì nó cũng khác nhau. Nhưng mà có thể nói, có thuyết thì nói Đề Bà Đạt Đa nó là anh của Ngài A Nan. Cho nên cũng là anh em chú bác thì với Đức Phật đều là vương tử hết. Từ nhỏ là đã học tập với nhau về văn, về võ này nọ nữa. Đến khi mà Đức Phật thành đạo á, trở về Ca Tỳ La Vệ á, thì vua Tịnh Phạn á, vua cha đó, mới thấy lúc đó các những cái vị mà tỳ khưu thánh tăng đầu tiên của Đức Phật á, phần nhiều cũng tu khổ hạnh, cho nên gầy gò, nhìn nó khổ. Thì vua Tịnh Phạn là dòng quý tộc mà, cho nên muốn rằng là cái tăng đoàn của Đức Phật nó phải có những cái oai nghi, cho nên mới ra một cái lệnh là dòng họ Thích á, nhà nào mà có con gái cũng nên có một người con đi xuất gia. Có thể nói là khuyến khích như vậy. Thì lúc đó đó là các vương tử họ Thích á, mới đi xuất gia. Thì trong đó là mới có Ngài Đề Bà Đạt Đa. Đa cũng như những Ngài như A Na Luật mới đi xuất gia. sau khi đi xuất gia rồi á, thì Đề Bà Đạt Đa là một vị tu hành rất là nghiêm túc. Không những như vậy còn tinh cần tinh tiến vô cùng. Cho nên tu tập và không lâu là đắc thiền định. Đắc thiền định sau đó là đắc thần thông. Thì cũng nổi tiếng là người đạo hạnh, tu hành. Nghĩa là nói thông thường là tu hành chân chính đó. Cho nên về sau này cái lúc mà Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất đó, là đi nói với mọi người Đề Bà Đạt Đa là không phải là Phật Pháp nữa, đứng ngoài Phật Pháp. Chuyện gì của Đề Bà Đạt Đa làm là không đụng gì đến tất cả tăng đoàn. Thì Ngài Xá Lợi Phất cũng nói là con không có thể nói như vậy được, bởi vì trong bao lâu nay á, con đi đâu con cũng khen tặng Đề Bà Đạt Đa. Đó. Điều thứ hai nữa là Ngài Xá Lợi Phất không muốn nói về một cái điều xấu của một vị tỳ khưu cho cư sĩ. Đó. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là nếu tăng sai thì đi được, cho nên mới cho tăng sai. Ngài Xá Lợi Phất mới phải đi nói. Thì mình cũng biết là Đề Bà Đạt Đa được khen ghê lắm, được ca ngợi khen ngợi lắm. Nhưng mà đến cái lúc mà Đề Bà Đạt Đa nghĩ rằng là mình á, vừa có thần thông, vừa tu hành đạo đức này, được uy tín này, thì lúc bây giờ nó bắt đầu nó sinh tâm. Cho nên trong cái đời sống này mình biết đó là tu đạo là nó cần phải làm sao mà chứng đạt được cái đạo giải thoát. Chứ nó không phải là tất cả những cái tu hành á, ở trong đạo á, đạo Phật á, nó ra rất nhiều cái công đức, nhưng mà nó không có phải là cái con đường đạo là ở cái chỗ đó, mà nó ở cái chỗ làm sao mà mình đi được đến cái chỗ giải thoát. Giải thoát thì nó phải giải thoát được cái nhân. Cái nhân nó là cái những cái gốc phiền não ở bên trong mình. Cho nên nó phải đoạn trừ phiền não đi, chứ không phải nó là một cái công hạnh tu tập ở bên ngoài. Thì đoạn trừ phiền não nó rất là thâm sâu và vi tế, cho nên nó cần phải có trí huệ. Mới đoạn được, trí huệ nó mới thấy rõ. Cho nên giới cũng không có đoạn được phiền não. Giới là ngăn chặn, ngăn chặn những cái hoạt động của phiền não ở ngay nơi thân với khẩu của mình. Mà tất cả phiền não gốc nó ở trong tâm. Cho nên khi ngăn chặn được, không cho nó hoạt động là mình đã có một cái năng lực rất là mạnh rồi. Nhưng mà cái ngăn chặn của giới là không phải là để lấy cái danh tiếng, danh vọng ở trong thế gian này, mà để đi tiếp, là để đi vào trong cái gốc của phiền não. Có cái giới, có cái lực của giới thì mới dễ đi vào để chế ngự cái phiền não ở ngay trong tâm, tức là định. Cho nên đạo Phật nói là giới sinh định. Để chế ngự cái phiền não ở trong tâm như vậy là dùng cái thiền định. Để cái phiền não nó không tác động được nữa ở trong tâm, nhưng mà nó vẫn còn, bởi vì nó rất sâu, nó rất là vi tế. Cho nên mới phải có trí huệ. Trí huệ mới thấy ra được thật sự tận gốc. Mà lúc đó đó mới kéo nó ra được và nhổ nó đi. Cho nên như vậy cái tu, cái pháp tu của Đức Phật là gồm có giới, định, huệ, là để đi đến cái sự giải thoát. Nhưng mà trong cái lúc mà cái người mà tu như vậy á, thì một cái người mà mình tu mà mình có giới thôi rồi đó, thì là tất cả người khác người ta cũng phải kính trọng mình, chứ chưa đừng nói vào đến định với huệ. Nếu người ta ở gần, người ta càng kính trọng. Nhưng mà thực sự thì mình chưa có vào đến cái chỗ giải thoát. Cho nên cái công đức của sự tu tập như vậy á, nó hiện ra bên ngoài á, nó có rất nhiều cái công đức. Nhưng mà thực sự mục tiêu chính của con đường đạo á, nó là đi đến cái chỗ giải thoát. Thì giải thoát như vậy thì mình mới có thể gọi là thuần thiện. Còn chưa đến cái chỗ giải thoát á, thì lắm lúc như Ngài Địa Bà Đạt Đa ở đây, khi mà đạt được cái thiền định thì nhưng mà chưa có cái trí huệ giải thoát, thì bắt đầu có nhiều cái tâm tham vọng nó sinh. Thì một hôm Đề Bà Đạt Đa mới nói Đức Phật đó, là Thế Tôn già yếu, cho nên nói theo người đời mình là để di chúc, để di chúc thư lại. Thế nên Thế Tôn hãy giao tất cả tăng đoàn cho con. Thì Đức Phật mới bác bỏ. Nhưng mà Đức Phật nói một câu rằng là đến Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, hai đệ tử chính của Đức Phật, là hai trưởng tử của Đức Phật, mà ta còn không giao tăng đoàn cho hai người đó, huống gì là giao cho ông, một cái con người mà nó còn, mình nói đại khái còn hôi sữa, còn non choẹt, mà còn nhiều cái xấu nữa. Tức là đối với con mắt của Đức Phật đó, thì chưa có đạt đến mức độ mà giải thoát đó, chưa có đoạn được phiền não đó, chưa chứng được quả dự lưu nữa đó, thì đừng có nói những cái chuyện đó. Thì Ngài Đề Bà Đạt Đa nghe xong thì đụng chạm Phật ý, cho nên mới nghĩ rằng là một người họ thích mà đi nói với một người họ thích như thế, những cái mà tự hào, cái tự ái của dòng họ nó không còn có ở trong mình nữa, dâng lên, cho nên mới có cái ý hận Đức Phật. Cho nên từ đó mới nghĩ cách lật đổ Đức Phật. Để Bà Đạt Đa nghĩ theo lối thế gian rằng là Đức Phật cũng như là ông vua của Tăng, thì nghĩ vua của Tăng là nói cho cái ý nghĩa mà hùng mạnh của Đức Phật, chứ Đức Phật không bao giờ có cái tâm của thế gian làm chủ gì ai. Đức Phật đã có lần nói, Phật bảo ta cũng không có làm chủ Tăng, cho nên không có ai làm chủ của Tăng hết á, chúa của Tăng hết á. Cho nên vậy đó, là Tăng mới có tất cả những cái quy luật Đức Phật đặt ra sinh hoạt riêng của Tăng, mà Phật không có can dự vô, như là những cái mà mình thọ giới, truyền giới thì nó vậy đó. Và tất cả những cái sám hối gì nữa là Tăng làm chứ Phật không có làm, Phật không có can dự vô. Nên là Đề Bà Đạt Đa nghĩ là phải lật đổ. Và bây giờ đó thì ở Vương Xá, ở thành Vương Xá, thì vua Tần Bà Sa La thì ủng hộ Đức Phật, là cận sự nam của Đức Phật một cách trung thành vô cùng. Cho nên Đề Bà Đạt Đa thấy rằng là không có lay động được, bây giờ muốn lật đổ mà nghĩ theo cái tâm đời không à, tại vì chưa có chứng đạo, cho nên nghĩ rằng phải lấy cái thế lực của thế gian để mà lật đổ Đức Phật. Cho nên Đề Bà Đạt Đa mới thấy rằng Thái tử A Xà Thế đó thì chưa có gọi là có cái tâm quy phục về Đức Phật. Cho nên Đề Bà Đạt Đa mới tìm cách dùng thần thông làm cho Thái tử A Xà Thế đó khuất phục. Cho nên dùng thần thông biến ra một đứa bé. Tự nhiên Thái tử A Xà Thế đang ngồi, thấy có đứa bé nó ngay trong lòng mình, giật mình lên cái, hỏi ngươi là ai? Thì cái đứa bé nó biến mất, nó ra đằng sau lưng, nó bò trên lưng. Đấy. Thái tử la lên cái nữa thì nó biến mất, nó hiện nó trước mặt. Cho nên Thái tử nghĩ là ma quái, ma quỷ, Nhưng mà lúc đó Đề Bà Đạt Đa mới dừng lại, mới nói là Thái tử đừng nghĩ như vậy. À, thì Thái tử A Xà Thế mới hỏi vậy thì ông là ai? Đề Bà Đạt Đa mới hiện hình ra. Cho nên dùng thần thông như vậy đó, làm cho vua A Xà Thế rất là khâm phục. Người đời mình thường nghĩ hễ có thần thông thì là chứng đạo. À, nhưng mà cái đạo của Đức Phật là đạo giải thoát, chứ nó không có phải là những cái đạo mà như người đời nghĩ. Cho nên cứ thấy thần thông vậy cho vua A Xà Thế, Thái tử A Xà Thế mới tin. Đề Bà Đạt Đa mới khuất phục A Xà Thế rồi đó, mới xúi A Xà Thế là lật đổ vua. À, tức là giết vua cha đi, lên làm vua. Thì lúc bây giờ đó, Đề Bà Đạt Đa thấy A Xà Thế đã trở thành cận sự của mình rồi, cho nên mới xúi vậy. Còn mình thì sẽ lật đổ Đức Phật, cho nên mới bắt đầu thực hành. Vì thế đó mà cái câu chuyện Thái tử A Xà Thế mà bắt vua cha bỏ ngục á, mà ngày nay mình đi hành hương Ấn Độ á, đi ngang đi mà đi lên Linh Thú á, đi ngang cái chỗ Vương Xá Thành nó còn cái nền nữa, mà nhiều người ta bảo cái này ở trước là cái chỗ nhà ngục vuốt nhốt vua Tần Bạt Sa La. Thì như vậy đó là Đề Bà Đạt Đa mới thực hiện cái lật đổ Đức Phật. Cho nên đầu tiên hết Đề Bà Đạt Đa mới thuyết phục những vị tăng á. Đề Bà Đạt Đa nghĩ rằng là mình cũng phải có pháp, mình cũng phải có một cái pháp, bởi vì Đức Phật đó là trở thành là lãnh đạo chư tăng là ở cái chỗ pháp. Cho nên giờ mình cũng phải lập ra pháp. Cho nên Đề Bà Đạt Đa lập ra cái pháp. Pháp Đề Bà Đạt Đa nó còn khổ hạnh hơn, để mà cho mọi người cảm thấy như là tu hành hơn nữa. Đại khái như là cái pháp của Đức Phật thì nó có bốn cái. Y áo này, rồi ăn này, mặc này, ăn này, ở này. Đó, đó là những cái chính. Và thuốc men chữa bệnh, cái người tu á, dựa trên những cái pháp như vậy mà tu hành. Thì mình cũng biết là sau khi mà Đức Phật tu khổ hạnh rồi đó, Đức Phật chối bỏ con đường đó. Khổ hạnh của Đức Phật đến mức độ kinh khủng nhất là không có ăn. Cho nên một ngày ăn hạt gạo, hạt mè. Thì Đức Phật thấy cái đó không phải là con đường đạo. Sau này á, Đức Phật lấy con đường trung đạo, Đức Phật thấy đó mới là cái chỗ mà vào giác ngộ được. Cho nên Đức Phật lập cái trung đạo, mà cái đời sống của một cái người tu hành á, cái kỷ luật cái đời sống của người tu hành á, là nó chính là một cái sinh hoạt. Nếu mà mình không lập nó ra đúng cái nghĩa của giải thoát á, thì người ta sẽ không đi được con đường giải thoát đó. Cho nên Đức Phật lập cái sinh hoạt của đời sống hàng ngày của một cái con người đi trên con đường giải thoát là như thế nào. Tức là thứ nhất là y áo, thứ hai là ẩm thực, hay là ẩm thực y phục vậy á. Thứ ba là chỗ ở, và cái thứ tư á, là nghĩa là luôn luôn á, lạc là cái ưa thích, lạc tu, lạc đạo, tức là luôn luôn tu hướng theo đạo, và bỏ đi cái phiền não. Cho nên bốn cái điều đó Đức Phật kêu là tứ thánh chủng. Nếu mà ăn uống khổ quá, thiếu thốn quá, cũng không có đắc đạo. Nếu mà ăn uống sung sướng quá, cũng không có đắc đạo. Mặc cũng vậy, mặc mà đẹp quá, hưởng quá, không đắc đạo. Mặc cực khổ quá, thành ngoại đạo, không có đắc đạo. Cho nên mình biết là thời Đức Phật cho đến bây giờ cũng còn đạo lõa thể. Thế là không có mặc áo, mặc quần gì hết á. Mà họ cho như vậy nó mới là nó mới là hợp với lại tự nhiên chân lý. Nhưng mà Đức Phật bảo đều là tà kiến hết á. À, cho nên chính vì thế đó mà một cái người hành đạo á, nó phải có một cái trung đạo, một cái chính kiến về mọi mặt. Thì bây giờ thì Bà Đạt Đa thấy như vậy á, thì Đức Phật cho ba y. À, Đức Phật ăn uống thì Đức Phật là khất thực. À, ba y, à, không có được nhiều quá, khất thực. À, ăn uống sao đi khất thực. À, ở sao? Ở dưới gốc cây. À, rồi, như vậy đó. Có thêm cái thuốc thang thì đôi khi nó cũng được kể vào đồ ăn. Và ngoài ra đó là con người nó luôn luôn muốn tu, luôn luôn thích đạo, luôn luôn hành đạo để đoạn trừ phiền não. À, thì đó là cái pháp của Đức Phật cho cái người xuất gia. Bây giờ để Bà Đạt Đa đó, thì khi mà Đức Phật cho ba y á, thì nếu Đức Phật cho nhận lợi dưỡng, tức là nếu mình có đủ duyên thì mình có thể nhận thêm. À, và mình có thể y á, vài viết này nó bình thường được, đừng có những cái loại thật là sang của vua chúa đó. Vậy đó. Còn còn ví dụ như khất thực á, thì nếu người ta thỉnh thì mình được phép nhận thọ thỉnh. À, chứ không cần phải đi khất thực, dù là đời sống chứng là khất thực, nhưng nếu người ta thỉnh, thí chủ thỉnh này nọ thì đều nhận được, nhận để mà đến người ta cúng dường. Còn về chỗ ở đó, tuy là cái chứng là ở dưới gốc cây, nhưng mà hễ có người cúng thắt cho mình thì đều được nhận. Cho nên Đức Phật là cho phép nhận lợi dưỡng, cái chứng là vậy nhưng mà cho phép nhận lợi dưỡng nữa. Thuốc men thì người ta thường nói là cái thuốc, nó gọi là thuốc hũ lạnh, tức là thuốc mục nát. Thì giờ những người mà tìm hiểu cũng không rõ là nó là thuốc gì, nó thuốc nó ra sao, nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng là loại đúng nghĩa là thuốc, chứ nó không có phải. Đức Phật kêu những cái loại đồ ăn bổ này nó cũng là thuốc. Cũng đều kêu nó là thuốc hết đấy. Về hiểu vậy. Cho nên giờ nói cái hũ lạn thì có nghĩa là những cái thuốc mà nó đừng có phải thuộc loại bổ. Đó. Thì bây giờ Đề Bà Đạt Đa lập ra. Đề Bà Đạt Đa nói ba y á, thì không có mặc y, mà vải bình thường, vải mà có thể bình thường vậy, mà chỉ đi lượm vải mà người ta vứt đi dơ bẩn, gọi là phấn tạo y, để giặt lại rồi may rồi mặc, tức là tu hơn Đức Phật. Cái pháp này tu hơn Đức Phật rồi. À, về y áo thế hơn rồi. Rồi đến ăn thì chỉ đi khất thực thôi. À, chứ không có nhận là người ta thỉnh. À, tức là cũng tu hơn pháp của Phật rồi. Thế đó. Ở thì không những không ở thất, ở nhà, ở xá, mà cũng còn không ở dưới gốc cây nữa, ở giữa trời. Tức là muốn ngồi, một vị tăng muốn ngồi nghỉ cũng không ngồi dưới gốc cây, ra giữa, ra cái chỗ trống á, ngồi. Nắng mưa thì kệ nó. Cho nên cái đời sống của một cái con người như vậy thì nó là tu, nghĩa là mình có thể thấy là hơn pháp của Phật. Và còn có chỗ thì nói là không ăn thịt, có chỗ thì nói là không có ăn muối, không dùng đến muối. À, nên mình biết là con người mình mà thiếu muối thì nó như thế nào. Và bây giờ nó có những người tu khổ hành cái thời Đức Phật đó là không có ăn muối. Cho nên để Bà Đạt Đa đưa ra cái pháp như vậy, cho là pháp của mình mạnh hơn pháp của Đức Phật. Và như vậy nó sẽ thuyết phục được tất cả những cái vị tỳ khưu á, nghe theo. Và quả thật là thuyết phục được các vị tỳ khưu trẻ, những tỳ khưu còn hăng hái á. À, về sau này Đức Phật mới phái Ngài Xá Lợi Phất Bục Kiền Liên đến để kéo 500 vị tỳ khưu đó quay trở về. Thuyết giảng và thuyết phục Ngài Mục Kiền Liên là hiện thần thông, còn Ngài Xá Lợi Phất là khai mở. À, Thì biết rằng là Đề Bà Đạt Đa mới lập lập ra một cái coi tăng đoàn của mình rồi đi khất thực, cho nên Đức Phật mới sai ngài Xá Lợi Phất nói rằng là Đề Bà Đạt Đa có làm gì chăng nữa thì phải đi nói với tất cả mọi người, giờ đây á, chuyện của Đề Bà Đạt Đa không có đụng gì đến cái đạo Phật, không đụng đến tăng đoàn của Phật hết. Tăng đoàn đó là không có gì đụng với nhau hết á. Cho nên Đề Bà Đạt Đa sau đó mới thất bại. Khi mà các 500 vị tỳ khưu kia đó quay trở về với tăng đoàn của Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa mới giận, nổi giận lên. Cho nên mới tìm cách giết Đức Phật. Mới lên, mới đứng ở trên núi thấy Đức Phật đi ở dưới, mới xô một cái tảng đá xuống. Thì lúc bây giờ trong kinh thì nói là lúc bây giờ Đế Thích á, mới đánh cái tảng đá đó, nó vỡ ra. Đức Phật đi ở phía dưới thì có một mảnh nó văng, nó trúng vào chân Đức Phật, nó chảy máu nó bị chảy, bị thương chảy máu. Cho nên trong năm cái tội ngũ nghịch á, mới có một cái là làm thân Phật chảy máu sau khi làm như vậy một cái thì là Đề Bà Đạt Đa bị vào địa ngục liền. Thì đó là cái đề chuyện mà Đề Bà Đạt Đa tìm cách mà phản Phật, mà muốn giết Phật nữa. Thì cái tích chuyện nhân duyên trong những đời trước nó dính líu nhau rất nhiều. Nhưng mà cái lúc, có thể nói cái lúc đầu tiên mà nó khơi lên một cái oán hận đó là trong một cái tiền kiếp xa. Thì Đề Bà Đạt Đa lúc đó là một Bà La Môn nổi tiếng, có rất nhiều lợi dưỡng. Còn lúc đó Đức Phật Thích Ca này là một cái vị tu sĩ trong rừng, rất là trí huệ. Rồi chỉ vì đến cái đại hội ấy, vua mời tất cả những cái vị sa môn người xuất gia về để mà tranh luận với nhau về chân lý, về những cái gì chính nghĩa này nọ. Thì cuối cùng ấy, cái vị Bà La Môn mà nổi tiếng nhất tức là Đề Bà Đạt Đa bây giờ đó mới biết là mình thua, cho nên mới nói với cái vị sa môn trẻ đó, thôi bây giờ ông nhường tôi đi để cho tôi thắng, không thôi tôi mất hết cái lợi dưỡng, bao nhiêu lâu nay nổi tiếng, bao nhiêu lâu được cái được nhiều cái lợi dưỡng kia lắm, cung kính này nọ. Nhưng mà cái vị sa môn trẻ nó không chấp nhận điều đó. Vị sa môn trẻ mà như vậy nó không có đúng. Những điều gì đúng á thì nó phải được nói là đúng. Bây giờ nếu mà tôi để cho ông thắng thì những cái sai nó đúng sao? Cho nên sau đó thì cái vị Bà La Môn kia mới thề một câu là từ giờ trở đi kiếp nào cũng vậy, ta sẽ theo ngươi để ta hại. Cho nên cái gốc xa xưa nó là từ cái chỗ như vậy. Cho nên mình cũng nhận xét những cái điều trong cái câu chuyện này là thực sự có bất cứ cái điều gì mình có bực tức buồn khổ, bất cứ ai hận đến đâu, đừng nên có những cái thể thốt như vậy. Đó. Đời cởi là hay nhất, xả là hay nhất. Đó là cái chuyện vậy. Cái chuyện thứ hai, cái ý nghĩa thứ hai của mình á là mình biết đây là trên đường tu hành, thì tu là nó phải đạt đến cái chỗ mà đoạn phiền não. Khi mà một vị tu hành mà chứng được chân lý thì có cái chân lý đó, tức là cái trí huệ của chân lý đó, nó mới đoạn trừ được những cái phiền não. Phiền não là những cái mà nó sẽ thúc đẩy cho mình làm ác, cho nên mới chế ngự được nó. Thì khi mà cái vị mà bắt đầu thấy được chân lý như vậy á, thì trong đạo Phật nói là vị đó chứng được Tu Đà Hoàn quả, tức là chứng một thánh quả. Còn khi mà chưa thấy được chân lý thì mình không có đoạn được cái phiền não, dù mình có thiền định thì cũng chỉ trói nó lại. Cho nên trong luận của đạo Phật mới nói là giới là bắt cướp, cướp là phiền não. định là trói cướp lại. Bắt cướp mà chưa trói nó sổng bất cứ lúc nào, cũng nguy hiểm, cho nên giới chưa có thể đoạn được phiền não, chỉ mới bắt được thôi. Bắt nó ngay nơi thân khẩu của mình. Cái thân khẩu nó định làm cái gì ác á, trục nó ngay đó không làm, giữ nó lại. Và trong tâm mình ấy, nó mới định tâm, cái tâm như vậy ấy, nó mới giữ chặt những cái phiền não lại. Thành ra kêu là trói cướp. Nhưng mà giữ nó như vậy ấy, mà mỏi mệt ấy, bùng ra nó cũng bùng. Nó còn ấy, là rất khó. Nhất là nó có đồng minh ở bên ngoài đến cứu nó. Đến cứu nó. Bây giờ mình giận một người lắm, thấy không? Giận lắm, mình định chửi. À, nhưng mà mình nghiến răng thì mình không được ác khẩu. Giữ lại đó. Ừ. Thế là mình giữ cái sân hận, mình giữ cái nghiệp ác khẩu của mình lại ngay đây, mình bắt nó ngay đây. À, cái người đó lại chọc tức mình thêm. Tức là đồng bọn nó đến, nó giải cứu đó ra. Chọc tức mình thêm nữa, mình nghĩ nhịn ba lần rồi. Chọc tức thêm lần thứ tư nữa, mình bèn sổ ra. À, tức là nó được giải thoát. Mình rơi vào trong cái ác khẩu. Và đôi khi còn ác luôn tay chân nữa. Cho nên chính vì vậy là bắt cướp rồi phải trói nó lại. Cho nên cái tâm phải định xuống. Tâm phải định, không có được động tâm. À, cho nên định nó giữ cái phiền não lại như vậy. À, nhưng mà nó vẫn còn có nó. Cho nên về nhà cũng hận đến tuần sau mới nguôi. Thấy vậy. Đó, à, nguôi mà lần sau gặp là nó khơi á. Cho nên giờ nó phải sát, nó phải đoạn cái phiền não đi, có cái huệ. Cái huệ nó rất là thâm sâu, nó rất là phức tạp. À, đôi khi cái huệ nó nằm ở cái mức nông nhất đó, đó là mình thấy ra nhân quả, cho nên mình dứt khoát không có dám làm ác. À, thành ra thấy nhân quả đã là vào trí huệ rồi. Rồi mình mới thấy, mà khi thấy nhân quả đó là thực ra mình thấy quả. À, cho nên mình sợ cái nhân, nhưng mà mình chưa thấy gốc gác của cái nhân từ đâu nó có mà tại sao nó không hết. Cho nên cái huệ nó đi sâu vào, nó biết rõ nữa, nó biết rõ về chính mình như thế nào, và phiền não nó là cái gì. Cho nên từ từ nó mới ra cái vô minh, rồi nó mới phá cái vô minh nó đi. Cái vô minh nó là bởi vì mình chấp ngã, chấp ta, chấp người rất là nặng. Đó. Rồi mình có nhiều cái tham mình, cho nên nó nổi sân. Và cái si là mình không biết rõ thực sự nó như thế nào hết đó. Cho nên từ từ mình học Phật Pháp, mình nhận ra như vậy, rồi mình mới gỡ ra, mình gỡ hết ra được. Thì như vậy là người theo đạo biết rõ là không có nên thấy mình đạt được những cái công năng tu hành, nhưng mà phiền não mình chưa thấy, mình chưa đoạn, thì nó chưa phải là đạo. Mình càng đạt được nhiều cái công năng á, mình càng phải coi chừng cái tâm tham sân si của mình. À, chứ không thôi như ngài Địa Bà Đạt Đà, mình biết là như vậy. À, đó là cái bài học thứ hai của mình ấy. Cái bài học thứ ba của mình ấy, là bởi vì Đức Phật trong tiền kiếp trước, cái lúc mà gây nên một cái oán hận của ngài Địa Bà Đạt Đa, thì Đức Phật ở trên con đường Bồ Tát Đạo, con đường độ chúng sinh. À, cho nên dù có gây oán một cái người mà có gây oán với Bồ Tát chăng nữa, rốt cuộc cũng được độ, cứu độ. Nên tuy rằng nó đi đến, nó càng đi sâu, càng đến gần cái quả Phật của Đức Phật Thích Ca, thì Đề Bà Đạt Đa nó càng hại một cái cách mạnh hơn nữa. Nhưng mà nó lại thành nó giúp cho Bồ Tát đó mau chóng thành quả. Thì Bồ Tát không có rơi vào cái thủ oán tranh chấp, và Bồ Tát dùng những cái trí huệ định lực chế ngự, và nhìn ra được tất cả những cái liên hệ nhân quả của hai bên nữa đó. Nên chính vì vậy mà ở trong kinh Pháp Hoa đó, phẩm Đề Bà Đạt Đa đó, Đức Phật mới nói Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của ta. mình mới hiểu cái ý nghĩa nó ở trong Đại Thừa. Và ở trên cái con đường đạo thành Phật, nó không phải chỉ có một chiều, là hễ mà mình mà tu đạo tu gì là chỉ có người thân, chỉ có người ân, chỉ có người thương. Không phải, nó vẫn có hai chiều, nó vẫn có người oán, vẫn có người bực, vẫn có người giận. Cho nên ngay cái lúc mà Đức Phật thành Phật rồi mà nhiều ngoại đạo oán Đức Phật. Tại vì đôi khi nói người ta nghe, người ta giải thoát, người ta theo, người ta kính trọng. Mà Phật muốn độ sinh thì Phật phải nhiếp chúng sinh. Nhiếp chúng sinh thì ngoại đạo ganh tị và không bằng lòng. Cho nên đó là một bài học nữa cho mình biết đời nó vậy. Đời nó thế. Cho nên đôi khi mình gặp những người tốt thì mình cũng rất là vui. Lắm lúc mình gặp nhiều người nó oán mình, nó làm hại, nó làm phiền thứ, thì mình cũng hiểu đời nó như vậy. Và cái chỗ mà để cho mình có thể nương vào mà không có bị lệch lạc một cái kẻ nó làm xấu với mình, mình vẫn đi được cái con đường thiện, mình không bị lệch lạc, là tức lên rồi lại làm xấu lại, thì đó là cái chỗ nương, là chính là Phật pháp, là Tam Bảo, thì mình tránh được những cái nghiệp đó. Mình biết là cuộc sống nó như vậy. Cho nên ngày nào mà những cái chuyện đó nó chưa xảy ra, mình chỉ có những cái chuyện tốt đẹp, gặp những cái người tốt, vui, hợp, chưa gặp những cái người oan gia này nọ, thì mình cứ hưởng cứ hưởng cái hạnh phúc đó. Nhưng mà đừng quên, cho nên nên nãy Đức nói sướng là dễ quên đạo lắm. Có khổ thì mới tỉnh ra, mới nhớ. Cho nên là mình cũng phải liệu chừng cái đó. Cái phước nó đến mình hưởng, nhưng mà khi mà oán nó đến thì nó rất là phiền. Cho nên luôn luôn mình phải có một cái chỗ nương tựa cho mình, vừa nương theo vừa bảo bọc mình. Vậy nên đó là câu chuyện để Phật Đạt Đa. Mà nếu mà kể ra nhiều, kể ra thêm chi tiết thì nó cũng còn nhiều cái nó về Phật pháp nữa. Nhưng mà hôm nay thì mình tạm nghe như vậy, là mỗi cái tích truyện, mỗi cái bài tụng trong này để cho mình nhắc nhở cho mình. Mình ví ngài Thần Tú thì nói là thân mình như là cây bồ đề, tâm mình như là cái đài gương sáng. Ở đây Đức Phật nói thân mình cũng như một cái cây. Ngài Thần Tú nói là mình luôn luôn mình phải lau chùi, đừng có để cho bụi nó bám. Trong này Đức Phật nói là đừng có để cái dây leo nó leo, tức là cái ác, ác nó bắt đầu nó nhiễm, nó thâm nhiễm, nó bao trùm mình, là mình tự hại mình. Tự hại mình như là hại đến mức độ như là một cái kẻ thù mình, nó muốn làm, nó muốn hại như vậy. Nên đó là cái câu dạy của Đức Phật. Dạy Đức Phật như vậy. A Di Đà Phật. Hết giờ chưa? Hả? 7 phút nữa. Muốn nghe thêm lời dạy nữa không? Thế hả? Bây giờ ai con hả? Bây giờ lựa trang bao nhiêu?
Con lựa câu chuyện số 8.
Câu chuyện số 8. Nó có nhiều số 8 lắm mà. Nó có câu chuyện số 8, trong này nãy nói nó có phẩm 6 cho đến 16. Số 8 của phẩm nào? 6 cho đến 16.
Phẩm
8
luôn.
Phẩm 8 luôn. Phẩm 8, gọi là chàng trai tăng tuổi thọ. Cái phẩm này có tên là phẩm ngàn, chàng trai tăng tuổi thọ. Cái lời dạy của Đức Phật đó, theo cái bài kệ pháp đó, thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng. Cái này gọi là kính lão đó, đắc thọ. Bốn pháp được tăng trưởng: thọ, sắc, lạc, sức mạnh. Thì ông bà mình cũng nói là kính lão đắc thọ. Bây giờ Đức Phật dạy trong này mình thấy thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng thì mình sẽ được bốn pháp tăng trưởng, bốn pháp được tăng trưởng: tuổi thọ là một, sắc là hai, sắc vừa là đẹp mà cũng vừa là sức khỏe của mình, lạc an lạc, sức mạnh. Đức Phật dạy cái câu này khi Đức Phật ngụ tại Alanya Kutika gần Digalambika. Nó liên hệ đến một chàng trai tên là Digayu. Có hai bà la môn sống ở thành Digalambika, tu theo ngoại đạo và khổ hạnh suốt 48 năm. Một người sợ dòng giống bị diệt vong cho nên hoàn tục. Ông bán công đức của mình cho người khác, và với 100 châu bò, 100 đồng, cưới vợ sống đời gia chủ. Chẳng bao lâu ông có được một bốn con trai. Còn tu sĩ kia, bạn cũ của ông, đi nơi khác, một hôm trở về thăm. Họ chào mừng lẫn nhau. Tu sĩ chúc cả hai vợ chồng sống lâu. Nhưng khi đứa bé được trình diện thì tu sĩ lặng thinh. Ông cha thắc mắc và được tu sĩ giải thích: có một tai họa đang chờ đứa bé và nó sẽ chết trong vòng 7 ngày. Hai ông bà hoảng hốt không biết tính sao. Tu sĩ khuyên nên đến cầu cứu với Sa môn Cù Đàm, tức là Đức Phật đó. Họ ngần ngừ vì sợ mang tiếng bỏ đạo của mình. Nhưng lòng thương con mãnh liệt khiến họ rồi cũng đến Thế Tôn. Họ đến chào Thế Tôn được Phật chúc sống lâu. Nhưng đến phiên đưa đứa bé ra thì Đức Phật cũng lặng thinh, vì cùng lý do như tu sĩ đã nói. Ông cha thỉnh cầu Phật ngăn đừng cho tai họa cướp mất đứa bé. Phật dạy: nếu ông dựng trước cửa nhà một cái lều, đặt một ghế ở giữa, sắp 8 hay 16 chỗ ngồi vòng quanh cho đệ tử của ta, và nếu ông cho tụng những bài kinh cầu an và ngăn ngừa tai họa suốt 7 ngày liên tục, thì con ông sẽ tránh được hiểm họa. Mình biết ông này là ngoại đạo và không tu khổ hành. Cho nên khi mà đến cầu Phật ông cũng ngần ngừ. Bây giờ Đức Phật nói nếu ông làm được, tức là phải dựng như vậy cho ta tụng. Bà La Môn làm đúng theo lời Phật. Các tỳ kheo đã đọc tụng đúng 7 ngày đêm liên tiếp. Đến ngày thứ 7 Thế Tôn đến, chư thiên các cõi cũng tụ hội. Có một quỷ dạ xoa phục sự cho Vesavana, chắc là một cái khu rừng hay gì đấy, hay là một vị nào. Suốt 12 năm, được ân huệ là 7 ngày nữa sẽ được cái vua quỷ thần đó, nó hứa sẽ nhận được đứa bé. Cho nên cái dạ xoa đấy đến đứng đợi sẵn. Mà con người mình không có nhìn thấy đâu. Để đem đứa bé đi đó, tức là đứa bé sẽ chết. Dạ xoa đến lãnh. Nhưng có mặt Thế Tôn và thiên thần đầy quyền lực, các vị khác yếu hơn đều phải thối lui 12 dặm nhường chỗ. kể cả cái ông vua là Avarudaka, là vua quỷ thần đó, cũng vậy. Phật đọc kinh cầu an suốt đêm, kết quả sau 7 ngày Lạ Xoa không bắt được đứa bé. Bình minh ngày thứ 8, đứa bé được đặt trước Thế Tôn và được chúc sống lâu đến 120 tuổi theo lời Phật. Do đó anh ta có tên là Ayuvatana, là chàng trai tăng tuổi thọ. Ayu tức là tuổi thọ, và Tana là tăng thọ. Lớn lên chú có 500 đệ tử cư sĩ đi theo. Một hôm các tỳ kheo thảo luận trong pháp đường về anh tăng thọ này và không hiểu tại sao mạng sống của chúng sinh được gia tăng ở thế gian này. Phật nghe mới bảo tỳ khưu, không phải chỉ có tuổi thọ mà thôi. Ở thế gian này, chúng sinh biết tôn kính và lễ trọng những vị đạo đức sẽ được tăng trưởng không phải chỉ tuổi thọ mà bốn pháp, thoát khỏi nguy hiểm và sống an toàn suốt đời. Và Ngài mới đọc lên bài kệ đó: thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trường thượng, bốn pháp được tăng trưởng thọ, sắc, lạc, sức mạnh. Nên đây Đức Phật nói lên cái pháp, những cái pháp thiện ở thế gian nó có những cái nhân quả, đôi khi có cái nhân quả ngay trong cái hiện đời của mình. Trong đó là cái pháp ở đây là đúng là kính lão, thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trường thượng. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mà mình kính là nó có công đức rồi. Nhưng mà nếu mà mình vào sâu á thì có nhiều người mình nói dài mà không nên nết. Tức là có những cái bậc kỳ cụ nhưng mà không có đạo đức, thì dù mình có kính trọng thì nó vẫn có một cái phần công đức kính trọng ở nơi mình. Nhưng mà nơi cái đối tượng kính trọng á, nơi cái phước, nơi cái điền đó thì nó không có được tốt. Cho nên Đức Phật mới nói là tôn kính, biết kính trọng những vị đạo đức. Nên những vị, những cái con người đạo đức ở trong cuộc đời này, những người đó người ta trở thành những cái cũng là gọi là phước điền cho những người khác. Nên những người tốt, những người gì đó thì mình cũng biết, dù người ta còn nhỏ còn trẻ chăng nữa thì mình cũng thấy kính mến. Nhỏ càng nhỏ thì mình thấy rất là thương. Và khi mà mình có những cái tâm đó đối với những cái người tốt như vậy á, thì tự động là mình cũng có cái công đức, cái thiện căn của mình tăng trưởng và cái phước đức của mình nó cũng tăng. Nên khi những cái vị đó mà họ là những cái bậc lớn, trường thượng lớn rồi á, thì họ càng mang lại cái công đức cho mình. Cho nên đó là cái mình nhận xét cái liên hệ ở trong đời sống này. Nếu mà những cái bậc đó mà là thuộc ở trong đạo thì dĩ nhiên cái phước đức nó càng là mạnh hơn nhiều lắm, nó vượt hơn. Nên nhìn lại thì ông bà của mình nói hay, kính lão đắc thọ. Nhưng ở đây mình thấy là Đức Phật cũng phải đến nơi đọc tụng suốt đêm. Cho nên mình biết được là phải ra những cái năng lực, bởi vì nó phải quá cái hạn đó. Ở trong cái hạn đó, nó phải quá khỏi cái hạn đó thì Đức Phật mới chặn nó lại. Nếu quá khỏi cái hạn đó rồi á thì coi như là cái điều mà phải chết đó nó tan đi. Mà ở đây nó cho câu chuyện cho mình thấy là nó là do một cái lời hứa. Có một quỷ Dạ Xoa nó hầu một cái quỷ vương đó áp lực, cho nên quỷ vương nó hứa là sẽ cho mình đứa bé. Cho nên đến 7 ngày là đến để lấy. Nhưng Đức Phật biết, cho nên Đức Phật cho tăng chúng tụng chư thiên phụ lại. Thì dĩ nhiên là phước của quỷ vương nó ít hơn, nó phải lui ra xa. Đứng ở xa không có được đứng gần. Rồi Phật mới đến cái ngày cuối cùng, đó là cái ngày quyết định. Cho nên Phật đến nữa là xong. Bởi vì chư thiên càng tụ về đông nữa. Cho nên qua khỏi cái ngày đó thôi rồi là tất cả những cái duyên để mà cái đứa bé nó mất đi đó, nó tan hết. Nên quỷ vương hẹn trong 7 ngày hay 7 ngày qua, nên dạ xoa cũng được, quỷ vương cũng được, đó là phước đức. Phước đức mà từ Đức Phật bảo vệ cho đứa bé, mà nó cũng là duyên của đứa bé đó. Nhưng mà ở đây không có vị tỳ khưu nào hỏi Đức Phật là nhân duyên đời trước nó như thế nào. Còn nếu hỏi, Đức Phật sẽ nói nữa. Nên mình cũng nên gặp Phật, nguyện gặp Phật, đi theo có chuyện gì cũng hỏi hết. A Di Đà Phật, mình tạm nghe. Thôi mình hồi hướng. Nguyện